Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Và trong những cái câu chuyện, trong cái được đề cập trong kinh tạng Pali á, chúng ta biết rằng là có một cái vị đó là thợ rèn, nghĩa là không có học. Thì một hôm cái vị thợ rèn này là đến cùng hai pháp, và Đức Phật có đưa cho một câu kệ về cái vị thợ rèn này là học hoài mà cũng không có thuộc. Tại vì là cái vị này đâu phải là nhân trí thức gì đâu, chỉ là một công nhân bình thường, hàng ngày chỉ là làm quen với cái công việc rất là bình thường, đó là nghề là thợ rèn. Thế rồi một hôm á, Đức Phật kêu lên trả bài, vị này không có trả bài được, một câu kệ thôi mà học cũng thuộc. Thế rồi Đức Phật hỏi ngươi làm cái nghề gì? Thì vị kia nói rằng là bạch Thế Tôn, con làm nghề thợ rèn. À vậy hả? Vậy thì bây giờ ngươi khi ngươi làm thợ rèn thì ngươi làm thế nào? Thì ông này mới diễn tả công việc của mình là cứ là thuộc lửa đó. Trong cái thuộc lửa là thuộc cái bề, cho gió nó thổi vào, thuộc lên thuộc xuống. Thì Đức Phật nói thôi bây giờ được rồi, bây giờ là ngươi đọc cho ta cái này. Bây giờ ngươi về, ngươi một kiếp già, ngươi ngồi thiền, bây giờ ngươi theo dõi cái hơi thở của ngươi. Hơi thở, khi ngươi hít hơi vô thì ngươi biết rằng hơi thở này vô, khi hơi thở đi ra ngươi biết rằng hơi thở này đi ra. Ngươi làm cái công việc này được không? Thì ông thầy rằng là ông bảo mừng lắm, tại vì đây là cái mà ông dễ làm đấy nè. Học chữ thì không biết à, nhưng mà nói cái công việc mà theo dõi rõ biết hơi thở vô, rõ biết hơi thở ra, rõ biết cái này, ông cảm nhận là dễ làm, cho nên ông mới trả lời là bạch thầy cô, con làm được. Thế rồi Đức Phật nói thôi, nhìn ngươi về ngươi tập cái này là cho ta. Thế rồi khi ông thở ràng này ông ta về, rồi ông ta mới rằng là tập thiền này, bích nhân tập, theo dõi hơi thở vô, theo dõi hơi thở ra. Thế rồi một thời gian sau ông ta chứng quả A La Hán. Và vì vậy đấy nè, cho nên rằng là cái việc ở đây Đức Phật đề cập đến cái ngu ở đây á, là không phải ngu về là trí thức, mà cái ngu ở đây là không biết cái con đường để đi ra khỏi khổ đau. Cho nên chúng ta phải lưu ý là như vậy. Là cho nên rằng mà đối với rằng đạo Phật á, thì nếu như ngay cả một cái người trí, người có học nhưng mà nếu như không biết đạo thì cũng vẫn được xem như là kẻ ngu trong cái tinh thần này. Bởi vậy cho nên chúng ta thấy rằng là ngay cả là như lần trước có đề cập đó, ngay cả là Einstein, một nhà khoa học đó, là cha đẻ của hạt nhân, phải nói là một trong những vị trí thức lỗi lạc của nhân loại, thế nào vậy mà ông ta phải thừa nhận rằng trong cái kho tàng hay là trong vấn đề mà tâm linh, trong vấn đề mà đi tìm chân lý là trí thức hình như nó thiếu một cái gì đó, thiếu một cái gì đó, mà chỉ có tôn giáo mà đặc biệt là đạo Phật mới có thể đáp ứng, mới có thể làm thỏa mãn được là cái sự khao khát là hiểu biết cái sự thật hay là hiểu biết cái chân lý. Cho nên ở đây chúng ta phải hiểu rằng kẻ ngu là ở đây trong này có đề cập là kẻ ngu là những người không biết chân diệu pháp. Đây là chỉ cho cái đạo đó, lâm ma là không biết đạo. Thì những cái người mà không biết đạo á, thì trong này Đức Phật dùng những cái hình ảnh trong này nó đêm dài cho kẻ thức. Và chúng ta thấy rằng là chắc lẽ ít nhiều gì trong dân số chúng ta đây có những cái đêm mà chúng ta tự nhiên nửa đêm dậy trằn trọc không ngủ được và đợi cho đến sáng, nhưng mà sau thời gian nó dài ơi là dài. Nhưng mà chúng ta thấy rằng là có những người mà gặp bạn bè, phải không? Gặp bạn bè lâu ngày, gặp bạn bè là thao, nghĩa là nói chuyện cả đêm, nhưng mà mới nói sao mà thấy trời mau sáng thế. Đấy là thì khi mà cái người vui á, là họ cảm thấy thời gian là đi mau, nhưng mà cái người mà buồn á, là họ cảm thấy thời gian đi rất là nặng nề, chậm chạp. Rồi đây Đức Phật dùng một cái hình ảnh nữa là đường dài cho kẻ mệt. Thế là mình mà đã mệt rồi mà thấy đường dài là nó càng mệt thêm. Thế mà Đức Phật dùng hai cái hình ảnh rất là gần gũi trong cuộc sống hàng ngày để nói lên rằng là cái người ngu á, là cái người không biết đạo á, rằng là tội nghiệp cho họ, rất tội là cho họ. Và nói cho một cách sâu xa nữa rằng là cái người không hiểu đạo á, là họ bị trôi lăn, nghĩa là chịu cảnh luân hồi đó, luân hồi sinh tử, và cái sự hiền nhiệm của họ có rất nhiều trong nhiều kiếp. Và chúng ta biết rằng có thân thì là thì khổ, mà đạo sinh ra hiện hữu trong bất kỳ một cái cuộc đời nào thì phải chịu khổ. Chúng ta thấy rằng Đức Phật có đề cập đến tam giới, dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Thế là con người Atula bị một ngạo quỷ khổ không nói rồi, mà ngay cả chư thiên cũng là mình cũng là khổ. Khổ ở đây là để nói là chịu cái sự là sinh diệt, có đó rồi mất đó. Và ở đây chúng ta sẽ thấy rằng là cái người không biết đạo đó, họ sẽ chịu cảnh luân hồi là sinh tử. Nhưng trong một cái đoạn kinh khác chúng ta cũng biết rằng cái người mà hiểu đạo á thì họ chứng, họ thấy và họ chứng được bất tử. Thấy nào, người mà hiểu đạo á, ở đây là bất luận nó xuất gia hay tại gia, thì như lần trước cũng có là nói qua cho quý vị tự biết rằng Đức Phật trong cái tương bộ kinh ngài có nói rằng này, có cái cư sĩ tên đó, cư sĩ tên kia, cư sĩ tên kia, rất nhiều tên. Sau khi tin Phật pháp, thấy và chứng được bất tử là amata, là bất tử. Và bất tử đây được xem như là một vị đại chứng ngộ. Tất nhiên là cái vị này không còn là trôi lăn trong vòng sinh tử. Thì ở đây trong cái bài kệ này để nói lên rằng cái người mà không hiểu đạo thì rất là tội, nghĩa là họ chịu cái khổ đau và họ chịu trôi lăn ở trong cái vòng luân hồi sinh tử. Rồi chúng ta qua một câu kệ kế tiếp: tìm không được bạn đường hơn mình hay bằng mình, thà quyết sống một mình không bè bạn kẻ ngu. Thì cái câu kệ này chúng ta thấy rằng là trong cái ca dao tụng ngữ Việt Nam chúng ta cũng có đề cập, phải không ạ? Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, hoặc là như thà làm mọi thằng khôn còn hơn làm thầy thằng dốt. Làm mọi thằng khôn, mình tới mình quét nhà, là mình quét lau chùi nhà cửa, làm tôi tớ cho cái người khôn, nhưng mà mình còn có thể học hỏi được để mà tiến bộ. Thế nào, chứ còn mình vỗ ngực xưng tên ta đây là giỏi nhưng mà toàn là những người dốt cả, thế nào thì mình không học hỏi được cái gì, mình không tiến bộ là được gì hết. Thì liên hệ đến rằng là cái vấn đề này chúng ta thấy rằng là Đức Phật có ví những cái người ngoại đạo, tức như đây là ám chỉ cho những người Bà La Môn tu tập. Thì Đức Phật là ví những người đó giống như một đoàn người mù, người trước mù, rồi cái đệ tử phía sau bình vai thầy đi, nó cũng mù đó. Và cứ như vậy một chuỗi người mù là đi. Và như vậy đây thì để nói lên rằng đây là một cái câu kệ để rằng nhắc nhở là chúng ta phải cẩn thận trong cái vấn đề là quan hệ là giao tiếp. Thấy cái người nào tốt thì chúng ta nên thân cận để mà học hỏi, còn những người nào xấu chúng ta không thể cảm hóa được họ thì chúng ta là nên tránh. Và chúng ta thấy rằng là gần những cái người xấu thì thường là dễ bị mà dễ bị nhiễm, hoặc là nhiều khi người ta rằng là làm hại. Cho nên đây là một câu để nhắc nhở rằng trong vấn đề quan hệ thì chúng ta nên tiếp cận với những người tốt để có thể rằng mình học hỏi được và thăng hoa trên cái con đường là phát triển về tâm linh để đi đến đích giải thoát. Rồi câu kệ 62: con tôi, tài sản tôi, người ngu sanh ưu não, từ ta không có, con đâu, tài sản đâu. Thì chúng ta thấy rằng trong cái cuộc đời này á, thì đây là một cái vấn đề lớn của hầu như là toàn thể là nhân loại. Thế nào, chúng ta sẽ thấy rằng là mình sinh ra, mình biết có cha còn có mẹ, và rồi trong quá trình khi mình trưởng thành lên rồi thì mình cũng tiếp nối theo cái truyền thống đó, rằng là thành lập gia đình rồi mình sẽ có con, có cháu. Thì cái cuộc sống cứ như vậy, thế hệ này qua thế hệ khác, và nó làm cho cái con người á, tự nhiên nó có một cái là như là một cái là suy nghĩ rằng hình như là sinh ra cuộc đời là cần phải có vợ, sinh ra cuộc đời cần phải có chồng, sinh ra cuộc đời là cần phải có con cháu vân vân, đó thế hệ này qua thế hệ khác. Nhưng mà khi Đức Phật xuất hiện thì Ngài mới chỉ ra còn có một cái lẽ sống khác nữa, hoặc là chỉ ra cho tất cả những ai mà đã có gia đình rồi thì cũng là có một cái nhận thức mới trong vấn đề này. Thì quả thật rằng là con người mình ai cũng có một cái cảm nhận rằng là cái ngã hay là cái tôi hình như là nó có. Mình thấy là người Tây Phương họ khẳng định rằng là có cái ngã, là có cái tôi. Phải không? Người Tây Phương, triết lý của Tây Phương vậy, là họ khẳng định là có cái tôi. Nhưng mà bên Đông Phương, đặc biệt là Đạo Phật, chúng ta thấy là ngay cả người Ấn Độ họ cũng khẳng định là có cái tôi, có Phạm Thiên, thế nào? Có Phạm Thiên là khẳng định là có các cái vị thần đó. Nhưng mà Đức Phật, Ngài cũng, khi mà Ngài xuất hiện thì Ngài phát hiện ra, khi mà Ngài chứng ngộ giữa các cái Bồ Đề thì Ngài mới phát hiện ra một cái định luật rất ư là quan trọng. Đó là lý duyên khởi. Cái này, lý duyên khởi đó thì hay là mình còn gọi là thập nhị nhân duyên á. Thì đó là chúng ta có thể ghi này, chánh kiến. Cái thứ nhất là chánh kiến. Cái thứ nhất là vô minh, duyên hành. Rồi hành duyên thức, tức là chánh sanh. Nhân sắc đến lục nhập, rồi đến xúc, thọ, ái, thụ, hữu, rồi đến sinh, rồi đến lão tử sầu bi khổ tu nạp, là cả thứ 12. Thì khi mà Ngài, chúng ta nên nhớ rằng là Ngài, trước khi mà Ngài từ mình ngồi thiền mà chứng ngộ thì Ngài đi theo ngoại đạo. Trong suốt 6 năm đó, Ngài hành trì theo những cái pháp môn khổ hạnh của Bà La Môn. Trong kinh có nói là Ngài hành trì khổ hạnh theo hạnh con chó, Ngài hành trì khổ hạnh theo hạnh con bò. Và những cái pháp môn nào của người ngoại đạo hành trì như thế nào là Ngài đều có thực tập hết. Nhưng mà Ngài thấy không có kết quả. Sau đó là Ngài mới tự mình ngồi dưới gốc cây Bồ Đề suốt trong 49 ngày đêm. Và Ngài vào đêm cuối thì Ngài chứng ngộ bằng cái định lý này. Đây là một thập nhị nhân, Ngài thấy cái, Ngài mới đặt vấn đề này. Có người mình tại sao khổ? Khổ là vì sao? Thì Ngài mới đặt cái câu hỏi tại sao có người khổ? Thì tại vì có sinh. Đấy là Ngài tại vì là có sinh ra đời cho nên mới có, khổ. Rồi cái gì tạo ra sinh thì tại vì gió, mà gió hữu. Đấy là thì Ngài đi ngược lên, Ngài đi ngược lên và cho đến là cuối cùng là gió vô, là gió vô mình. Và lúc đó Ngài mình nói rằng nếu như con người mình khổ cuối cùng là do vô minh thì vậy gì? Khi mà vô minh diệt thì hành diệt thì thức diệt, danh sắc lục nhập xúc thọ ái thụ sầu bi khổ ưu não diệt. Lúc đó Ngài chứng ngộ. Thì khi mà Ngài chứng ngộ thì Ngài đã biết rằng cái cuộc đời vũ trụ này, con người cũng như vũ trụ, làm tất cả sự vật hiện tượng là do duyên sinh, không có một cái ngã nào đứng đằng sau mọi hiện tượng sự vật, không có một cái ngã nào. ngay cả thì một con người chúng ta, chúng ta cứ nghĩ rằng chúng ta có một cái tôi, nhưng đó chỉ là một sự nhầm lẫn. Cũng như khoa học ngày nay người ta chứng minh rằng cái tôi chỉ là một sự đánh lừa của vỏ não. Thì Đức Phật là trong khi mà Ngài chứng ngộ đó, Ngài thấy rằng tất cả sự vật hiện tượng, có người và vũ trụ đều do duyên, do duyên sinh. Bây giờ cả gọi là cái tối này thì là do gì? Chúng ta sẽ thấy rằng là do mắt, tai, rồi đến da, thịt, máu, xương, rồi hình kết hợp lại. Thế nào? Và nói và Đức Phật phân tích cái con người này, chúng ta thấy là một cái khối bằng xương thịt này thì nó có nắm, có nắm phần sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn và thức quẩn. Nắm cái này nó phối hợp với nhau lại tạo nên cái hình dáng này. Và đó là cái sự duyên hợp hay là duyên sinh của năm yếu tố này. Và khi năm yếu tố này nó hết duyên rồi thì nó tan, nó tan ra đó. Chứ không có một cái ngã nào đứng ở đằng sau cả. Rồi bây giờ có lẽ là quý vị xem từ ai có di động tạm thời tạm dừng. Bây giờ ai có di động làm ơn để chế độ chính lặng. Và có thể nói rằng đứng về mặt triết lý thì đạo Phật là một cái tôn giáo duy nhất cho rằng tất cả các pháp hay là sự vật hiện tượng là do duyên sinh. Cái con người của chúng ta đến vậy là do sắc, thọ, tưởng, hành, thức, gọi là ngũ uẩn đó, năm uẩn nó kết hợp lại tạo nên là một cái. Và cái mà mình suy nghĩ đó, cái đó cũng là một cái ảo giác, một cái sự là suy nghĩ rằng là không đúng. Và chính như vậy cho nên rằng là khi mà cái con người của chúng ta còn cái suy nghĩ không đúng như vậy á, thì chúng ta sẽ thấy rằng mình thì con người sẽ quan niệm rằng con của tôi. Khi mà đã nói rằng có cái tôi thì sẽ có một cái là của tôi. Khi mà đã nói rằng có cái tôi thì đương nhiên sẽ có cái của con của tôi. Thì đó là vợ tôi, chồng tôi, con tôi, tài sản tôi. Và chính cái sự phân biệt này á, mà nó làm cho cái con người á, rằng tự nhiên là nó có một cái gì đó là sở hữu, và nó có một cái gì đó sự tách biệt giữa cái tôi và người khác. Cái gì mà của tôi thì từ đó mà nó sinh ra là vấn đề làm sở hữu là riêng tư, và nó tạo nên là một cái bảo vệ mà ai đụng đến là không được. Tất nhiên từ cái sự phân biệt chủ thể khách thể thì nó tạo ra tham sân si tử. Là từ đó ai mà nói xấu tôi thì tôi sẽ giận, và ai nói xấu đến vợ tôi, chồng tôi, con tôi thì tôi cũng sẽ giận. Nhưng mà ai khen tôi thì tôi vui, và ai khen vợ tôi, chồng tôi, con tôi, cháu tôi thì tôi cũng vui. Thì từ cái tôi mà nó có cái của từ cái tôi mà có cái của tôi, thì cái quan niệm thông thường của con người rằng là xưa nay thì nó chấp thụ vào cái chuyện này. Nhưng mà rõ ràng là ta sẽ thấy rằng khi mà chấp thụ vào cái chuyện này á, thì mình sẽ thấy rằng là nó có phiền phức và đau buồn lắm á. Không biết quý vị rằng là có gia đình rồi, có cháu rồi, không biết quý vị thấy cái nào. Thì cái này là quý vị là từ cảm nhận, phải không? Từ cảm nhận, nhưng mà rõ ràng ràng buộc nhiều. Ở đây có mấy vị Phật tử nói rồi, bây giờ thầy ơi, bây giờ con là suốt ngày là phải bận bịu hết cháu nội rồi đến cháu ngoại. Ban đầu là phải lo cho con, phải là bận bịu con xong rồi điện điện giáo à, đó mình nghĩ lo cái điện khi mà nhắm mắt à, vẫn chưa hết lo. Thì ở đây là chúng ta sẽ thấy rằng nó có và biết rằng khi mà mình có một tình cảm mà gia đình nghĩa chặt chẽ như vậy thì quý vị biết rằng cái luật của vũ trụ là gì, là vô thường, bạn ạ, vô thường thay đổi, là sẽ có bệnh tật rồi tai nạn vân vân làm thay đổi. Nhiều khi có những cái cặp vợ chồng sống với nhau cả trăm năm và hạnh phúc nhưng mà cuối cùng rồi cũng chia ly, rồi có những cái cặp mà mới kết hôn một thời gian ngắn rồi phải chia tay, ly thân ly dị vân vân đó, nhiều cái sự biến đổi mà nó tạo ra và làm cho cái người mà không hiểu đạo là sẽ gì, là sẽ buồn rầu, sẽ đau khổ. Thì cái câu kệ này Đức Phật nói lên một cái thực trạng rằng thật ra không có cái gì gọi là của tôi cả, và vì rằng không có cái của tôi cho nên rằng là cái mà của tôi á, thì nó cũng không thật có. Thì chúng ta là những người đã có gia đình rồi, đã có con, có cháu, có tài sản vân vân, thì khi chúng ta học đến cái câu kệ này á, thì để chúng ta thấy được một cái sự thật, thế là để mà gì, để mà chúng ta ý thức được, chúng ta thay đổi cái nhận thức, nghĩa là chúng ta vẫn rằng có trách nhiệm đối với gia đình, thế là chúng ta phải có trách nhiệm, mình là người cha, mình là người mẹ, mình là người con, mình là người cháu, phải có một trách nhiệm trong vấn đề là quan hệ. Và vì rằng mình là có cái duyên lành, mình đến chùa để mà mình học đạo, mình biết được cái lẽ vô thường của vũ trụ. Để đó làm gì? Để đó là khi mà có cái chuyện vô thường xảy ra thì chúng ta không để nổi phải khổ đau. Đó. Thế này, đối với người xuất gia thì dễ rồi, vì người xuất gia là không có gia đình, cho nên khi mà ra đi là nhẹ nhàng lắm. Thế này, nhưng mà người tại gia, thế này, đó, người tại gia thì mình có cái duyên lành, mình đi học đạo, thì mình phải thấy được cái lẽ vô thường của con người và vũ trụ. Để khi mà trong nhà có người thân mất, thì mình cũng bớt đi sầu khổ. Và mình biết cách để mà ứng xử, chẳng hạn như thế này, khi mà có một người thân là ra đi thì mình không nên buồn rầu khóc lóc, thế này, tại vì khi mình buồn rầu khóc lóc thì cái vong đó họ sẽ quyến luyến, thế này, họ sẽ quyến luyến và họ sẽ khó mà giải thoát được, thế này, thì mình là một người hiểu đạo. Mình là một người hiểu đạo thì mình biết cách ứng xử với những cái tình huống vô thường xảy ra. Thì mình phải tu tập, mình phải có trách nhiệm đối với gia đình, nhưng mà mình phải biết về cái vấn đề tâm lý, về vấn đề là tinh thần, để mình biết cách vận dụng cái hiệu của mình vào trong cái thực tế đó. Là như vậy. Đức Phật có dạy rằng cái người mà tu tập nó khác với cái người không tu tập. Người mà tu tập khi mà vô thường xảy đến là người đó không có khóc lóc, than khóc, rồi đóng ngực lăn ra bất tỉnh. Đấy mà và Đức Phật là có dạy một người có người mà hiểu đạo thì khi vô thường xảy ra, đây là có thể xảy ra cho chính bản thân người đó, có thể xảy ra cho vợ chồng con cháu của người đó, thế nào, có thể xảy ra cho nhà cửa tài sản xe cộ gì đó, vô thường xảy ra thì họ không có khóc lóc đóng ngực lăn ra bất. Còn cái người mà không hiểu đạo thì gì, thì ngược lại, khi một cái vô thường gì đó xảy ra thì họ buồn rầu, họ khóc lóc, họ đóng ngực xịt. Đó, thì đó là cái sự khác biệt giữa hai hạng người, một hạng người hiểu đạo và một hạng người là không không hiểu đạo. Cho nên trong cái bài kinh này nhập nhắc nhở cho chúng ta rằng cái gọi là cái ngã thật ra là không có, nhưng mà chúng ta vì từ thế hệ này qua thế hệ khác và chúng ta đã quen rồi, và chúng ta đã gọi là trong thuật ngữ Phật giáo gọi là chấp thủ, chấp thủ, mình chấp thủ có cái ta, chấp thủ có cái của còn của ta, thế nào? Và chúng ta thấy rằng trong một đoạn kinh cả cũng trong Phật cũ cũng có đề cập rằng khi mà con người chúng ta là chết ra đi không mang theo được cái gì, không mang theo được cái gì hết, thế nào? Đó, cha mẹ vợ chồng con cái gì của mình không thể giữ mình lại được. Mình không thể là làm chủ được, vì đó là một cái định luật. Trong một bài kinh khả có nói, nếu như mà thật sự rằng có người mình có cái ngã thì đáng lẽ ra mình có quyền chứ, phải không? Mình nếu như rằng mình có một cái ngã thì mình phải làm chủ được chứ. Mình nói rằng này không được già nữa ngay, mà lớn mình chịu phải chẳng hạn như 16-17 tuổi rồi. 67 tuổi là được rồi, tuổi nó đẹp rồi, không được già nữa. Nhưng mà cứ già rồi tới 18 tuổi, 19 tuổi, 20 tuổi, thế mà rồi hẳn cứ leo lên 30 tuổi, 40 tuổi, 50 tuổi, nó đâu có nghe lên đâu. Thế mà mình muốn tới bây giờ cái tuổi này là nhăn sắp ra là đẹp rồi này, bây giờ nắng đây là dừng lại thôi, đừng có nhăn. Nhưng mà cứ rồi cứ nhăn tuổi hẳn cứ vẫn trong. Đó. Cho nên là thấy rằng là những cái sự diễn tả về cái vô ngã. Rồi bây giờ qua một cái câu kể kế tiếp. 63. Người ngu nghĩ mình ngu, nhờ vậy thành có trí. Người ngu tưởng có trí, thật xứng gọi chỉ ngu. Thì đây là Đức Phật cũng là phân biệt cho chúng ta thấy là trong xã hội có người, có những người họ rằng là thức tỉnh được, họ biết được rằng là họ ngu đây tuy nhiên là họ không hiểu đạo, nhưng mà họ biết rằng là nhưng họ rằng là mà khi có cơ hội thì họ sẽ đi học, họ sẽ đi học hỏi để biết đạo, để biết cái con đường thoát khỏi khổ còn khổ đau. Trong một bài kinh khác, Đức Phật đề cập đến cái sự quan trọng của cái biết hay là một cái sự thức tỉnh. Thì Đức Phật có một hôm Ngài nói rằng có bốn hạng người. Hạng người thứ nhất rằng là hạng người làm việc ác bất thiện nhưng mà không biết mình làm ác bất thiện. Hạng người thứ hai làm ác bất thiện nhưng mà biết rằng mình làm ác bất thiện. Hàng người thứ ba, hàng người làm việc thiền nhưng mà không biết mình làm việc thiền. Hai ba bốn là hàng người nào? Hai hàng người nào?
Hai mươi bốn.
Đức Phật tán thán hai hàng người đó là hàng người thứ hai và thứ một, hai là thứ tư. Tức là hàng người thứ hai là hàng người mình làm việc ác bất thiền nhưng mà mình biết mình làm việc ác bất thiện. Tại vì cái người biết là quan trọng lắm. Biết thì biết như vậy thì họ mới có cái khả năng, họ mới là đi sửa, họ mới là sửa đổi. Chứ mình mà không biết thì coi như mình cứ như vậy là mình cứ lầm, gần như lầm bởi. Đấy nè. Nhưng mà cái biết là quan trọng. Còn cái hạng người thứ tư là hạng người làm việc thiện và mình cũng biết là mình làm việc, cũng làm việc thiện. Còn hạng người thứ ba làm việc thiện nhưng mà mình không biết mình làm việc thiện. Chẳng hạn như là mình bổ thí cúng dường, nhưng rồi mà mình cầu này bây giờ là con làm bổ thí cúng dường về rồi bây giờ kiểm soát phải cho con được đến làm thiên đường nha. Mà ví dụ vậy thì tất nhiên rằng là không có biết. Mình làm việc thiện nhưng mà mình không biết, mình làm theo một cách là giống như là quán tỉnh, là tự nhiên, nhưng mình không có làm với một cái ý thức, khi làm ý thức thì nó khác. Đấy là khi làm ý thức thì nó hay hơn.
Vâng. Thưa bà thầy, như vậy thì có những người mà họ làm việc thiện mà họ biết họ làm việc thiện, nhưng mà vì họ biết họ làm việc thiện cho nên họ giống như là làm cho có tiếng, cho muốn cái lợi danh này kia kia nọ, thì như vậy có thể bị nhiễm hay không?
Không, mà còn thì có chứ. Thì tất nhiên có những người mà họ làm đó vì động cơ khác.
Thì như vậy những người đó có được liệt kê vô trong cái hạng thứ tư đó
không? Không, không. Hạng người thứ tư là hạng người việc thiện á, là cái hạng người gì? Là giống như ngày hôm qua mình nói, tất nhiên là chẳng như mình làm việc bổ thí cũng dường không thể có người bổ thí, không thể vật bổ thí, không thể người được bổ thí. Mình làm bổ thí mà không bổ thí, mình làm được một tông nhẹ nhàng thoải thoải mái thấy nè. Chứ còn những cái người mà làm việc thiền nhưng mà vẫn là cầu nguyện thì họ cũng vẫn có quả báo thôi. Nhưng mà những cái người đó vì đã còn sơ cơ cho nên họ còn cầu nguyện, họ còn mong đợi, họ còn là mong đợi. Nhưng mà cái sự mong đợi như vậy là chắc gì đã xảy ra. Đức Phật có nói rằng quá khứ không truy, truy tìm tương lai không ước. Đó, cho nên cái người trí hay là cái người tỉnh thức á, là họ làm việc thiền nhưng mà họ không có cầu mong sự là đền đáp thế nào đó, thì như vậy là biết là như vậy đó. Thì trong cái câu kệ này vậy thì cái người ngu người ngu đây chỉ cho cái người mà không hiểu đạo đó, nhưng mà họ biết rằng tại vì do công việc làm ăn cho nên mình chưa có cơ hội để mà để đi học Phật pháp, thì những cái người như vậy thì chắc chắn là một lúc nào đó khi họ sắp xếp được công việc thì họ sẽ đi học. Thì trong này có đề cập đến là có những con người như vậy là ngu nhưng mà biết rằng mình là người ngu, nhờ vậy cho nên gì mới chịu khó học tập và nhờ vậy cho nên là thoát khỏi
mình đi.
Đúng rồi, mình biết là thôi. Bây giờ chúng ta coi câu kệ 64. Người ngu giàu tròn đời, thân cần người có trí, không biết được chánh pháp, như muộn với vị canh. Đức Phật dùng một cái hình ảnh rất là hay. Chúng ta thấy rằng chúng ta thường ăn cơm hàng ngày đó, thì trong một cái tô canh về là có cái muỗng, cái muỗng hắn gần đó, mình hắn tiếp xúc về nhưng mà nó không hợp ra, muỗng bận lá, muỗng bận lá, nó đấy nè. Thì Đức Phật mà chúng ta biết rằng là ngài trong vấn đề thuyết pháp của ngài là ngài thường hay dùng những cái ví dụ rất là cụ thể. Thì ngài nói rằng thì cái người mà ngu là cũng như vậy, tất nhiên họ thân cận với người trí nhưng mà họ không có học hỏi chi được hết, họ không học hỏi chi được hết. Thì nói lên là cái sự thiệt thòi là của những cái nhất thảo người này. Thì cũng giống như ở đây vậy ha, chúng ta ở đây nhiều khi chúng ta là thấy được cái hay của Phật pháp. Chúng ta là có những cái hạng người coi như là không may thì là cho họ. Tất nhiên là trong cái cuộc đời này có Phật pháp nhưng mà họ lại không có tiếp cận được, không có học hỏi được, giống như là khi muộn là bởi tiếp xúc hàng ngày là bởi canh nhưng mà nó không chịu học ra. Muộn vận lá là muộn, mua vận lá là ngu. Tất nhiên là không hiểu đạo. Ngu ở đây có nghĩa là không hiểu đạo, không biết được cái con đường đi ra khỏi khổ đau. Câu kệ 65. Người trí giàu một khắc, thân cần người có trí, biết ngay chân diệu pháp, như lưỡi với vị canh. Thì đối lập với cái hàng người trên thì có cái hàng người thứ hai là cái căn cơ của họ rằng là tốt hơn, căn cơ của họ tốt. và có thể rằng trong cái câu chuyện đó, trong cái câu chuyện trong cuộc đời của ngài Lục Tổ Huệ Năng đó, là một cái vị mà thiền sư lần thứ sáu của bên là phải thiền tông là Trung Quốc đấy, thế nào cái vị này cũng đâu có học hành gì cao đâu, vị này hầu như thất học, nhưng mà vị này trong khi mà bữa cụ trong khi mà bữa cụ ở bên ngoài trong này lặng nghe mà trong này một vị tăng khả phải giảng cái bài kinh mà kinh can chỉ thoáng nghe thôi mà tự nhiên gì giảm ngộ thế nào tự nhiên là giảm ngộ thì trong cái bài kinh này trong cái phòng này thì chúng ta sẽ thấy rằng Đức Phật có đề cập đến một cái hàng người đối lập là ngược lại với cái hàng trên là cái hàng người này cái căn cơ của họ là lanh lẹ thế nào chỉ thoáng nghe thôi nhưng mà ngộ nào
ta cùng về đây tu tâm khai chi sáng tiêu tan những cơn mê lầm bàn tỷ đô thành con tôi ở phương trời xa ta hát vang khúc ca đạo vàng ta kết duyên trở nên bạn hiền hôm nay ta về đây cầm tay nghe tim tràn đầy hôm nay ta về đây phút giây vui sum vầy mình là Phật ngày mai học tu cho thật hăng hái ta vượt qua trong gai xây đầy vui tương lai này bạn thân ơi ta cùng về đây tu tâm khai chi sáng tiêu tan những cơn mê lầm bạn từ đô thành con tôi ở phương trời xa ta hát vang khúc ca đạo vàng ta kết duyên trở nên bạn hiền hôm nay ta về đây cầm tay nghe tim tràn đầy hôm nay ta về đây phút giây vui sum vầy mình là Phật ngày mai học tu cho thật hăng hái ta vượt qua trong gai xây đầy vui tương lai
thì khi mà nói thì đây là Đức Phật diễn tả về mặt hiện tượng là có hai cái hạng người vậy ha, cái hạng người căn cơ chồng luộc gần với người trí nhưng mà không học hỏi gì được hết, còn cái hạng người căn cơ cao đánh lẹ thì thoáng nghe thôi là hiểu đạo. Nhưng mà đứng về cái mặt mà phân tích ra mà nói á, thì chúng ta sẽ thấy rằng á, là cái hàng căn cơ cao đó thật sự đã trước đó hoặc là kiếp trước là họ đã từng là suy gẫm, họ đã từng là tu tập cho nên khi mà kiếp này á, thì khi mà họ nghe lại thì tự nhiên là trong cái tiềm thức của họ là gì mà nó hiện ra và như vậy cho nên họ tiếp thu được thì nó tóm lại á, rằng là nhìn chung á, thì tất cả con người của chúng ta là phải nên học từ thấp lên, từ thấp lên căn. Thì hôm qua Điền cũng có hỏi trong cái quá trình mà tu tập của Đạo Phật là giới mình về giải thoát tri kiến, thì đó Đức Phật nói trong một cái quá trình tuần từ tìm đến từ thấp lên và lên cao. Tuy nhiên trong cái trường hợp đặc biệt á, có những người là họ chỉ cần thoáng nghe thôi thế nào nhưng mà họ vẫn ngộ, vẫn là ngộ đạo thế nào, nhiều khi họ chưa biết đạo Phật là như thế nào nhưng nhiều khi thoáng nghe mà lại ngộ đạo đó. Thì trong cái bài kinh này thì Đức Phật cũng có đề cập đến cái hàng người vậy ha, hàng người căn cơ chồng luộc và hàng người căn cơ là lanh lẹ đó. Thì Đức Phật dùng cái hàng là căn cơ lanh lẹ đó như cái người mà nếm cái vị cánh đó, nếm cái là biết liền phải không? Đó. Còn cái hàng căn cơ chồng luộc thì Đức Phật dùng cái hình tượng rằng là cái muỗng đó, là với vị căn. Còn cái hàm cắm cỡ lăng là đây thì Đức Phật dùng cái hình tượng kẻ lưỡi của mình nếm điểm là mình biết liền ha. Đó, tiếp tiếp cận mình. Qua câu kệ 66, người ngu si thiếu trí, từ ngã thành kẻ thù, làm các nghiệp không thiện, phải chịu quả đắng cay. Thì cái câu kệ này Đức Phật cũng nói đến một cái đặc điểm của cái người ngu, là cái người đó trong này có cái câu thứ hai đó, từ ngã thành là kẻ thù. Ở đây mình có thể trong xã hội này là có những người mà tất nhiên là kẻ có cái người mà người ta thường hay gọi là chạy ha. Mà có nè mà nhiều lắm em nhất là những cô gái mà có chút ha, đó, mà không có chút là beauty nè ha, đó thôi là chạy lắm ha. Đó. Đó. Đó và có thể rằng là trong xã hội vậy có những người mà họ là chuyên môn rằng là ta đi phải không? À, mà khi mà chúng ta thể những cái người mà từ mình là tôn lên ta đấy thì có được cảm tình là những người khác không? Nhất là không xứng đáng là với cái từ tốt của họ thì có được cảm tình của nhiều người không? Không, phải không? Mà chắc chắn rằng những cái người mà gọi là cáo ngạo, phải không? À, chắc chắn là những cái người mà cáo ngạo, có cái người mà họ là có cái khả năng thật sự đó. Cái người mà có đạo đức thì họ thường không có là cáo ngạo. À, nhưng mà cái người mà không có cái khả năng hoặc là không có cái tính chất là như vậy mà tự mình tôn lên á, ha, người ta thường hay nói như thùng rộng thì cái to. Cha ông mình làm thì nói đúc vậy rất là hay. Thường là cái thùng rộng thì kêu to, thế nè, đó. Chứ còn cái thùng mà đặt thì bao giờ kêu vậy. Người mà có đức hạnh thì bao giờ là họ rằng là vánh vãng, thế nè. À, người mà hiểu biết, hiểu biết nhất là hiểu biết là đại, là đây là nói theo tinh thần là trí, trí là cái người mà biết đạo. Là không bao giờ là họ hoang hoang, không bao giờ họ tự đắc, thế nè. À, còn ngược lại á, là những cái người mà trong này câu kệ đó từ ngã thành kẻ thù, thì chúng ta thấy rằng những cái người mà vánh vảo thì thường là tự mình là rước lấy là khổ đau, tại vì đâu có ai ưa đâu, mà phải là không ai ưa thì chắc chắn rằng là tự mình làm kẻ thù là cho mình. À, đó. Cho nên rằng cái câu kệ này nhắc nhở là chúng sinh là chở có nên là từ đắc, thế nào? À, chở có nên là từ cao từ đại. Đây là biểu hiện của cái người là của người ngu, là cái người không có hiểu đạo. Câu kệ 67, nghiệp làm không chánh thiền, làm rồi sinh ăn năn, mặt nhuốm lệ khóc than, lại chịu quả dị thục. Câu kệ 68. Và nghiệp làm chánh thiền, làm rồi không ăn năn, hoan hỷ ý đẹp lòng, hưởng thọ quả dị thục. Thì đây là để nói lên rằng là Đức Phật trong cái bài, trong cái phẩm này cũng nói lên rằng là trong cái xã hội á, nó có hai hạng người. Một hạng người á, là tại vì là ngu si, không có hiểu đạo, cho nên làm những cái việc ác bất thiện. Và khi mà họ làm những cái việc ác bất thiện này rồi á, thì lương tâm của họ sẽ dằn vặt, và thế rồi cái khổ đau không sớm thì muộn họ sẽ gánh chịu cái khổ đau. À, có những cái người mà giết người mà phải nói rằng là bên chỗ pháp luật là tình ra, vậy mà 25 năm, 30 năm sau mà quý vị biết rằng người này đó, họ ra đầu thú, mà họ ra đầu thú về pháp luật là vì sao vậy? Tại vì cái lương tâm của họ là cảm thấy ăn năn, là hối hận. Chẳng thà đi ra chiều tối như vậy mà họ cảm thấy rằng là lương tâm bớt bớt cảm rứt, chẳng thà đi ra chiều ngồi tù mà để gì, mà để như là xóa, mà xóa đi là cái còn sự cảm rứt của lương tâm, thì chúng ta sẽ thấy rằng là cái người mà làm ác bất thiện á, thì họ sẽ chịu những cái quả báo hiện tại hoặc là tương lai. Rồi ngược lại, những cái người làm cái việc thiện á, thì họ thường là hoan hỷ, và chúng ta sẽ thấy rằng đứng về mặt tâm lý mà nói á, những cái người nào mà làm việc bất thiện á, thì họ từ mà họ từ làm họ là khổ đau. Khoa học chứng minh là cho thấy á, khi mà cái con người mình khởi lên một cái điều gì ác bất thiện á, thì trong cái gan của mình á, hẳn tiết ra một chất độc gọi là cái hormone, và cái hormone này là hẳn độc, hẳn làm cho gan là bị hư và làm cho các cái nội tạng á, rằng là có những bị mà bị có những bị hư hại. Thì khoa học người ta chứng minh, người ta thấy rằng là có cái chuyện đó. Khi một cái con người buồn rầu này, một con người giận hờn này, một con người mà gọi là nuôi sự căm thù này, thì cơ thể của họ đứng về mặt sinh lý mà nói rằng nó tiết ra những chất độc. Cho nên chúng ta sẽ thấy rằng những cái người mà soạn bệnh cái tâm trạng như vậy á, thì con người họ thường là da dẻ nó không được là tốt đẹp, và con người còn sắc mặt của họ biểu hiện lên những cái mà phải nói rằng là không được, rằng là tươi dịu. Mà ngược lại, chúng ta biết rằng những cái người làm việc thiền thì ngược lại họ cảm thấy rằng là cái sức đề kháng rằng là cái sức khỏe đã được phục hồi. Đây là cái thực tế có nhiều người bị bệnh tật nha, xong rồi họ nói thôi bây giờ bệnh tật rồi mà trước sau gì chứ, thôi bây giờ mình đi làm việc thiền được chút nào hay chút đó, thế còn thế rồi họ đi làm việc thiền và họ vui vẻ trong cái việc thiền, thế rồi sau đó bệnh chờ hoài cũng vẫn không chết. Và nó có cái hiện tượng này, và chúng tôi cũng có đọc được một cái câu tục ngữ của Ba Lan, và chúng ta biết là Ba Lan là một nước cộng sản trước đây, thì câu ba thì cái câu tục ngữ đó có nói rằng người ác không sống lâu, người ác không sống lâu đó. Còn khoa học thì người ta chỉ biết rằng mà những người mà suy nghĩ những cái điều bất thiện thì cơ thể của họ từ từ hại họ thế nào đó. Và mình thấy rằng trong những cái câu chuyện về tiểu thuyết kể rằng hai ông tướng mà ra được trận mà đứng đầu nhau, thì cái ông tướng này biết rằng cái ông tướng kia là hay nổi nóng, cho nên là cái ông tướng này mà chọc tức là một câu, mà ông tướng kia nghe cái câu nói là tức quá mà chết giữa đằng luôn, chưa đậu kiếm đó mà đã chết rồi. chưa rút kiếm ra mà đã chết rồi, né tức quá hàng ra nó khích một câu mà tức quá. Như vậy cho nên quý vị biết rằng cái tâm lý là quan trọng. Tâm lý khoa học người ta chứng minh là rõ về cái chuyện này. Mình mà trong đầu óc mình mà khởi lên cái điều gì mà bất thiện là cơ thể mình nó tiết ra những chất độc. Và ngược lại, nếu như con người mình mà hoan hỷ, và nhất là mình đi làm việc từ thiện, mình làm việc xã hội thì có cái niềm vui. Và chính cái đó nó tạo ra gì? Nó tạo ra sức đề kháng cho cơ thể và làm cho cái cơ thể mình phục hồi và có sức khỏe. Và cho nên là những cái người mà làm, những cái người mà họ làm việc thiện thì họ cũng có chuyện ăn năn là hối hận, ban đêm họ nằm ngủ là thoải mái. Và những cái người mà đi làm vì xã hội á, thì họ cảm thấy rằng họ thoải mái. Và chính cái sự thoải mái về tâm lý như vậy là tạo ra sức đề kháng có lợi cho là sức khỏe. Cho nên là quý vị biết rằng là một hôm mà vua là Pasanadi là một vị vua một thời kỳ Đức Phật á, một hôm mình gặp Đức Phật là có nói như vậy này: Bạch Thế Tôn, tại sao không thấy rằng là những cái người mà ngoại đạo á, tức như những người Bà La Môn, tại sao thấy gương mặt họ đau khổ, đau khổ, trong khi những cái vị khéo đệ tử của Thế Tôn á, thì người nào cũng là da dẻ mịn màng, là đẹp. Đó, thì một câu nhận xét như vậy để thấy rằng á, là cái pháp tu của Đức Phật á, là cái pháp tu rằng là buông xả, không có chấp thủ. Vì vậy cho nên cái tâm lý nó thoải mái, và chỉ trong một cái tinh thần tâm lý thoải mái như vậy thì cơ thể tự nhiên nó hiện tượng ra. Còn trong khi bên là ngoại đạo á, tu theo là khổ hạnh. Thế nào bên ngoại đạo Bà La Môn là nói rằng có người mình sợ bị khổ là tại vì cái thân, cho nên bây giờ phải hành hạ nó, làm cho nó không còn sức nữa thì họ sẽ không quậy phá như nữa. Mà họ chủ trương là như vậy, cho nên họ hành hạ thân xác. Và họ không ngờ rằng khi họ làm như vậy thì thân thể, họ đâu biết rằng thân và tâm nó liên hệ là với nhau. Và vì vậy cho nên nó biểu hiện lên là cái gương mặt là đau khổ, buồn rầu như kia vậy.
Bạch thầy, trong hai con đi dùng vị chữ quả dị thục
có nghĩa là... đúng rồi, là quả dị thục đây, mà dị thục gì là cả, thục là chỉ. Thì tất nhiên là khi mình làm một cái việc gì nó sẽ có một cái quả báo, mà cái quả báo đó rằng là khi mà nó chín mùi á thì sẽ mình là khổ đau. Dị thục tất nhiên nó sinh ra một cái đời khác, thế là thường thường là nó đến một cái đời khác. Tất nhiên là chẳng hạn như kiếp này mình giao nhân không tốt thì cái quả đó thì nó sẽ giống như trái cây, nó sẽ có một cái thời gian. Mà khi nó chỉ nguôi thì tất nhiên gọi là còn gọi là thục, thế là còn gì là mà gì là khác. Tất nhiên cái quả đó nó đã thường thường là gì, nó mình có nhiều người chịu quả báo ngay hiện tại, nhưng mà có những cái quả báo phải đợi quá kiếp khác thì gì thục là. Rồi câu 69: người ngu nghị làm mọt, ác khi chưa chín mùi, ác nghiệp chín mùi rồi, người ngu chịu khổ đau. Thì ở đây rằng là cái người ngu nghị làm mọt á, thì ở đây là chỉ cho cái con người là thế gian á, ngọt đây là tất nhiên là họ thấy rằng họ rằng là chiếm đoạt được, là tất nhiên là tài sắc danh thực thùy, tiền bạc sắc đẹp danh vọng, rồi ăn uống ngụ nghỉ. Thế là cái ngọt đây là cái ngọt của là dục vọng. Thì chúng ta thấy rằng là những cái người ngu họ không thấy được cái nguy hiểm của những cái vị ngọt đó. Họ cứ làm nhưng mà chính rằng là vì họ không thấy được cái nguy hiểm đó, cho nên khi họ làm xong rồi á thì họ sẽ chịu cái quả báo. Cũng giống như chúng ta thấy rằng là báo chí ở bên nhà thường hay đưa tin đó. Bây giờ nó có cái tình trạng rằng là cứ rằng là gọi là còn gọi là cưỡng hiếp là vì thanh niên đó. Đó, chuyện qua chuyện này nó xảy ra là khá phổ biến là ở bên nhà đó. Thì khi mà chuyện nó xảy ra là như vậy, khi mà làm á thì những cái người là phạm pháp họ đâu có nghĩ đến hậu quả đó. Thế là họ tưởng rằng là tất nhiên là miệng là thỏa mãn là cái vị ngọt, hay là thỏa mãn là cái dục vọng, nhưng mà họ đâu biết rằng khi mà họ làm xong hành động đó thì vài ngày sau thế rồi là pháp luật là tóm họ và bắt đầu là đưa ra là bị ám tù này kia này. Và cái vị ngọt này á, là tất nhiên nói về lấy cái dục vọng á, thì Đức Phật cũng có đưa ra những cái hình ảnh đưa ra những cái hình ảnh là nói rằng là cái dục vọng là rằng là nó chỉ đưa tới khổ đau thôi. Cũng giống như hôm qua chúng ta nghe rằng là dục vọng Đức Phật ví như rằng là một cái khúc xương đã lóc hết thịt rồi, rồi những cái con chó nó đến nó là nó gặm, càng gặm chừng nào thì nó không được no nê gì cả, mà càng gặm là càng mệt, càng mất sức. Thế này rồi Đức Phật ví là cái vị ngọt hay là dục vọng á, là giống như cái hổ, con cái hổ thắng hừng, có một cái hổ thắng hừng đó, rồi mình bị một vị lực sĩ khỏe mạnh cầm tay mình quăng xuống cái hổ thắng đó chạy. Rồi Đức Phật bị cái vị ngọt hay là dục vọng là giống như một cái miếng thịt mà những con diều hấu cắn dằn, thế nào mà cắn dằn xấu xẻ lẫn nhau, tức như là cắn diệt lẫn nhau. Rồi Đức Phật bị cái vị ngọt giống như là cái hổ mà cộng giống như một cái vị cầm cái bọ đũa đi ngược gió, thế nào cầm cái bọ đũa về mà gió thổi vào thì tất nhiên chịu khổ, còn khổ đau. Rồi Đức Phật ví dụ nữa, cái bì mọt hay là cái dược vọng á, là Đức Phật dùng một cái hạt giống như trái cây ngon, thì có một người thế nào đói khát và đi tới đó thấy một cái cây, thấy có một cái cây trong đó có nhiều cái quả ngọt, thì cái bì này treo lên mà treo lên hái, thì lúc đó ngay sau đó thì có một vị khác thì cũng là đói và tới đó cũng nhìn lên thấy cây này có nhiều cái trái ngon, nhưng mà bị anh chàng kia đã treo lên được rồi cho nên anh chàng thứ hai này mới bắt đầu lấy cưa
cây,
mà còn cưa cây á cho bây giờ mình treo lên là tính được, bây giờ hẳn là vợ đến rồi cho nên còn cưa cây đấy nè. Thì chúng ta sẽ thấy là nếu như mà cưa mà đứt một cái thì anh chàng cái kia là thế nào, chưa ấm là đại thầy chết rồi. Tất nhiên là ngài Đức Phật là diệt tạ là một sữa trắng, cho nên là đây là đó, cho nên ở thế gian là tại vì người ta không có biết, người ta tưởng rằng là quả ngọt họ cứ đắm mình vào, nhưng không ngờ rằng những cái nguy hiểm, những cái rủi ro đang chờ đợi họ. Câu kệ 70: thảm thảm với ngọn cỏ, người ngu cỏ ăn uống, không bằng phần 16 người hiểu pháp tử vi. Thảm thảm với ngọn cỏ, người ngu cỏ ăn uống, thì cái này là chỉ cho cái người ngoài đào tu theo là khổ hạnh, đó là ăn cỏ. Và vì mình biết rằng là những người ngoài đào á, là rằng là họ quan niệm rằng là cái thân này là nguyên nhân của tội lỗi, cho nên bây giờ phải hành hạ nó bằng cách rằng là nghĩa là chẳng hạn như là hồi nãy có nói, chính ngay Đức Phật cũng có một thời kỳ tu tập là như vậy đó, tha hành con bò, tha hành là con chó, nghĩa là con chó con bò đi mấy chân, bốn chân, cái là hai chân, thì con người mình cũng tập đi được như vậy, đi hai chân. Con chó nó ăn cái gì, con bò nó ăn cái gì thì con người cũng ăn là như vậy, trong kinh Cổ Đoàn nói là như vậy. Thì như vậy ở đây hai cái câu này để nói đến những người tu là khổ hạnh của ngoài đạo, và cái người tu khổ hạnh của ngoài đạo thì là cái công đức đó không bằng một phần 16 của người hiểu pháp thuộc vi. Hữu vi đây là chỉ cho những cái sự vật hiện tượng sinh diệt. Hữu vi là thay đổi, vô vi thì không thay đổi, mà hữu vi thì thay đổi. Thì tất cả các cái pháp hiện tượng trong cái cuộc đời này là thay đổi, là sinh diệt. Đấy là còn cái vô vi là chỉ cho cái gì? Cái vô vi là chỉ cho cái trạng thái chứng ngộ, hoặc là chỉ cho không gian là vô vi. Chẳng hạn như trong chỗ cái câu xã luận của ngài Thế Thân đó, thì có 75 pháp, thì trong đó là có 72 pháp là hữu vi. Hữu vi là chỉ cho cái tâm của con người, cái tâm sở buồn dần và chỉ cho có cái thể xác này, thì chỉ cho tất cả những cái này là có sự thay đổi sinh và sinh diệt. Nhưng mà có ba cái không thay đổi sinh diệt, đó là gì? Thứ nhất là hư không, là không gian, chỗ nào nó cũng có, nó không thay đổi. Và cái thứ hai, thứ ba là chỉ cho cái trạng thái chuyển hồi, tông giải thoát và tuệ giải thoát, thì hai cái này không có thay, không có thay đổi. Thì trong cái câu kệ này nói rằng cái người khổ hạnh, cái sự tu tập của họ là cái kết quả hay là cái công đức không bằng một, chỉ bằng 1/16, là rất nhỏ so với cái người hiểu pháp hữu, là hữu vi. Hữu vi đấy tất nhiên là những cái người mà họ hiểu đạo, họ mà họ biết rằng sự vật nó thay đổi là vô thường, cho nên họ không có tham sân si đó. Thì những cái người mà hiểu pháp hữu vi như vậy thì cái công đức là nhiều hơn, và nhiều hơn những cái người tu thêm của bạn. Hay nói một cách khác, những cái người mà tu hành lòng lạc á, thì công đức không bằng không bằng là cái người mà hiểu đạo và đúng đạo. Để chúng ta có câu kệ 71: nghiệp ác đã được làm như sửa không đông nay, chạy ngầm theo kẻ ngu như lửa tro che đầy. Thì ở bên Ấn Độ thì chúng ta biết rằng là sửa đây là trong này có đề cập đến sửa đông. Sửa đông đây tất nhiên là hình thức dạng là giá ua đó. Thì giá ua làm từ sữa, từ sữa tươi, sữa tươi, xong rồi là người ta thường hay chế biến làm thành là giá ua. Và chúng ta sẽ thấy rằng giá ua để sửa từ sửa mà thành giá ua thì nó cần phải có thời, cần phải có thời gian. Đấy mà. Thì trong cái bài kệ này nói rằng cái người ác, họ làm ác, thì họ làm ác đó thì đã có cái quả báo ngóng ngóng đi theo họ. Thế nào? Đã ngóng ngóng đi theo, giống như rằng là từ sữa trở thành là sữa đông, nó có cái thời gian. Thì cho nên là để nói rằng những người mà làm cái nghiệp ác thì cái nguy hiểm đang chờ đợi họ, đang chờ đợi họ. Câu kệ 72: từ nó chịu bất hạnh khi danh bị kẻ ngu, vận may bị tổn hại, đầu nó bị nát tan. Khi danh bị kẻ của kẻ ngu đây là chỉ cho kẻ ngu á, mà họ có tài năng á, nhưng mà cái tài năng của họ chỉ hài họ mà thôi. Tài năng, nhưng mà tài năng là đối với kẻ ngu á, thì họ, những kẻ ngu đó họ sử dụng cái tài năng của họ thay vì làm lợi cho họ, làm lợi cho xã hội, thì chỉ làm quay lại làm hại họ. Thì trong cái câu kệ này nó có kể một cái câu chuyện trong kinh Pháp Cú. Thì có một cái vị đó rất có cái tài là ném đá rất là chính xác. Thì một hôm là cái vị này là xin phép là sư phụ cho con ném đá, cho con tập ném đá vào bất kỳ kể mục tiêu nào. Thì sư phụ của ông này mới nói rằng: được rồi, ngươi có quyền ném đá, nhưng ngươi chớ ném đá vào đầu của con người. Vì nếu như ném đá vào đầu của con người thì nghĩa là thân bằng quyến thuộc họ là sẽ tố cáo ngươi. Đấy nè. Thế rồi cái anh chàng này mầm khốn đó thấy một cái vị sư là đi qua, thì anh chàng này mới suy nghĩ: đây có một cái đầu rồi, và ông sư thì đó còn thân bằng quyến thuộc chứ đó. thì coi như mà xuất gia rồi, không có thân bằng quyến thuộc gì cả. Cho nên là cái anh chàng này mới bắt đầu lấy đá ném một chốc, thì ông sư này lăn ra chết một cái á, thì dân làng người ta mới bu lại anh chàng này. Không có bà, mặc dù ông sư này không có bà con, nhưng mà gì là dân chúng người ta thấy cảnh nó bất bình quá, người ta xong người ta xong này có đàn đọc cái anh chàng này là cũng coi như chết luôn. Đây là một cái câu chuyện để nói lên thì anh chàng nhận đá này có cái tai, không có cái tai, nhưng mà cái tai đó nếu như mà được sử dụng bởi cái kẻ ngu thì từ mình làm hại mình. Thì ở đây chúng ta nếu như chúng ta nhìn lại về lịch sử ha, trong cái cuộc thế chiến thứ hai đó, thấy không? Mình thấy rằng là bên chỗ Đức Quốc xã là giỏi không? Đứng về mặt kỹ thuật quân sự là giỏi, những người lãnh đạo là Hitler. Mình thấy cái người này mình thấy rõ ràng là tốt thiện, phải không? Đó. Và tưởng rằng sẽ chinh phục được là thế giới, thế là không ngờ bị ngược lại, phải không? Và sau đó thì Đức Quốc xã phải đầu hàng, phải không? Tự mình làm hại mà hại mình, thế là tưởng rằng với cái chiến thuật, với cái vũ khí như vậy mình có thể rằng là đánh bại, chiến thắng là nhân loại, thế là nhưng mà không ngờ mình bị thảm hại. Thì cái câu kề này là cũng nói lên cái ý là như vậy, cái tài năng mà nằm trong tay kẻ ngu thì coi như là kẻ ngu đó là sẽ bị mà sẽ bị rằng là khổ đau. Đây có kể cái tiếp: ưa danh không tương xứng muốn ngồi trước vị kheo, ưa quyền tài tinh xá muốn mọi người lễ kính, mong cả hai tăng tục nghĩ rằng chính ta làm trong mọi việc lớn nhỏ, hãy theo mình ta. Người ngu nghĩ như vậy dục và màn tăng trưởng. Thì hai câu kể này nói lên một cái hiện tượng là có thật xảy ra trong trong sinh hoạt là của Phật giáo, rằng là trong cái hội chúng của tỳ kheo có những cái người là hộ trì và những cái người là hộ trì là chánh pháp, có tiền có bạc, nhưng mà những cái người này vì rằng không hiểu đạo cho nên những cái người này là muốn chơi nổi. Là tất nhiên rằng là cái chỗ tỳ kheo ngồi như vậy là cứ lên trước là ngồi, đấy nè, lên chân trước ngồi, mình là cư sĩ, đấy nè, nhưng mà cái chỗ ngồi của các cái vị trưởng lão tỳ kheo, nhưng mà ông này vì ông nghĩ rằng là ông là hộ trì mà, ông hộ trì cũng dường cho là chùa, nhưng mà ông lại biểu hiện rằng là vì ông không hiểu đạo, cho nên cái tôi của ông là nổi lên và ông ta cứ cái chỗ nào của chư tăng ngồi đóng ta sen vô là ông ta ngồi. Thì cái chuyện này nó đã xảy ra vào thời kỳ Đức Phật, và không biết rằng thời đại ngày nay có hiện tượng này không, chứ ở bên nhà là thấy cũng có đó, nhiều khi những cái người mà hộ trì đó, những cái người hộ trì nhiều khi là có, mà cái này thì ít thôi, nhưng mà có là nhiều khi là ưa nổi và ưa nổi là tất nhiên là mọi việc gì ở trong chùa cứ làm ra vẻ ta đây là những người mà phải là quán xuyến tất cả lẫn lượt là các cái vị là tiếp theo. Thì đấy là một cái hiện tượng có, và cái việc làm này là việc làm là một cái biểu hiện của cái người không hiểu nào, và đây là một cái biểu hiện mà trong này gọi là do gì, dục và màn tăng trưởng là do cái dục vọng, và cái màn đây là chỉ cho cái tự cao và tự đài đó, màn đây là chỉ cho là cái ngã, cho cái tự cao là nó nổi lên cho chỉ người không hiểu đạo này. Rồi câu kệ cuối cùng của cái phẩm này: khả thay duyên thể lợi, khả thay đường niết bàn, tỳ kheo đệ tử Phật, hạnh như vậy thẳng tri, chớ ưa thích cung kính, hạnh tu hành biện ly. Thì câu 75 này cuối này Đức Phật là chỉ cho chúng ta thấy có hai cái con đường. Một con đường đi đến là danh lợi của thế gian, khác với con đường đưa đến niết bàn. Cái con đường mà đưa đến danh lợi á, là coi như cái con đường mà phải nói rằng là khổ đau, và cái con đường đưa đến niết bàn thì nó sẽ đưa đến hạnh phúc an lạc. Và cái con đường đưa đến niết bàn đó là dành cho những cái người là có trí, là những cái người tu theo hành viễn là viễn ly. Mà viễn ly đấy có nghĩa là xả bỏ, không có chấp thủ là bản viễn. Mà câu kệ cuối cùng trong cái phòng ngu này thì Đức Phật là chỉ ra cho chúng ta một cái con đường khác với con đường là kia, khác với con đường là của thế gian, đắm say trong những cái là vị ngọt của là dục vọng, thì có một cái con đường khác là chấp thủ bám víu, không có đi vào cái con đường là dục lạc. Thì đây là Đức Phật chỉ ra cho chúng ta một cái con đường khác với con đường của kẻ ngu đi. Rồi như vậy là đây là cái phẩm ngu. Qua cái phẩm ngu này thì để chúng ta biết rằng những cái người ngu có những cái hành sự, có những cái hiện tướng, hành tướng là như thế nào để chúng ta tránh. Và ngang qua cái sự phân tích ở trong cái phẩm ngu này thì để chúng ta biết rằng chúng ta biết cách để mà tránh né, để mà đi theo cái con đường hạnh phúc an lạc lâu dài là về sau này, đó là đi theo cái hành mà khác để chạy ngu. Rồi đến đây là chúng ta kết thúc cái phòng này, và không biết rằng có ai thắc mắc gì không? Thì theo cái chương trình học của chúng ta thì vì nhiều khi vì thời gian là có hạn, rồi chúng ta có thể rằng chúng ta chưa kịp học, nhưng mà mình cứ là về nhà mình đọc, và chỗ nào không hiểu mình cứ đánh dấu hỏi ở đó, và đến lúc nào đó mà có duyên chúng ta có thể hỏi ha. Nó vậy à? Cô đúng rồi, mà thì nào có thắc mắc gì có thể vì ghi cái tờ giấy rồi lên nha, để không kịp thì
cho con xin
hỏi
tất cả những câu hỏi đó là con có thể dành vào trong một cái buổi để giải đáp thắc mắc, thì con nghĩ rằng
có một cái chuyện mà trên thực tế với trên kinh điển nó có cái sự khác. Ví dụ như đại khái như thì nói là cái tâm niệm mình là mình tốt rồi thì nó sinh ra thoải mái trong tâm, nó cũng tốt, có thể sống lâu nữa. Cái tâm niệm mình mà xấu xa thì nó sinh ra những học môn xấu, nó sẽ làm cho mình thân xác xấu xa đi và có thể đoạn mạng. Còn những cái này mình tốt có thể dài. Nhưng mà cũng thấy thường thường á, trên thực tế là trên thế giới này những người mà xấu cũng sống dài lắm. Sống dài hơn người là người tốt
nữa. Đó đó, thì
thầy thấy như Mao Trạch Đông chẳng hạn.
Không, theo em ta thì như vậy chúng ta biết rằng ấy, lần trước của Đức Phật có nói đến về kỷ luật và nhân quả đó. Đấy, có những người hiện tại làm ác nha, nhưng mà quá khứ họ làm thiện, đấy nè. Quá khứ họ làm thiện, hiện tại họ làm ác, nhưng mà tương lai và khi mà họ là cần thực nghiệp mà họ làm được thiện, họ có chánh kiến thì họ vẫn được cái quả báo. Còn quả báo thiện
đó là những quả báo gì thôi?
Đúng rồi, đó. Rồi là có những cái người mà khi mà làm thiện hiện tại nhưng mà vẫn bị cái quả báo là xấu, tại vì quá khứ làm ác rồi tương lai làm ác, rồi đến khi mà chết là có tà kiến đó, thì nó có những cái hiện tượng. Nhưng mà chúng ta là nên nghĩ rằng là đó là mình thấy là sống dai vậy, nhưng mà không biết cái tâm lý ông nó như thế nào, tại vì cái quan niệm hạnh phúc của đạo Phật nó không phải về vật chất, mà cái quan niệm hạnh phúc của đó là về đời sống tính, về đời sống tinh thần ở đó đó. Anh Dương Phật, rồi có lẽ là mình nghĩ hết việc khuyết rồi, rồi quý vị có thắc mắc gì về việc đấy, chúng ta cùng nhau trao đổi, xin hỏi
nguyện đem
về những ngày đang sống, không giận mừng, không oan ghét sầu thương, để cho lòng trang trải khắp mười phương, như gió lộng mây ngàn trôi vạn hương. Đời tăng lữ từ khi ta dẫn bước, bỏ sâu lưng bao uế trước thiên hà, bước vân du trong khắp nơi ta bà, chúng sanh bạn của chùa đó nhà ta. Đường giải thoát dài không bao gai co, sống tiêu sao không có gì buồn lòng, sống thanh lương đâu có chi đói lạnh, sống thanh bần giàu nghèo chẳng động tâm. Bạn sẽ sống mãi muôn đời lúc chết, tấm thân này mang gió cát phù du, dẫu tan tành xương vỡ nát thịt xa, môi vẫn cười trong niềm vui giải thoát. Bạn có biết cành keo chim vẫn hót, đóa hoa tâm luôn sống vì mọi người, vững bước chân nói đức hạnh của ngài, sáng soi đời dù ngày tới bơ vui. Ta hãy sống với những ngày đang sống, không giận mừng, không oan ghét sầu thương, để cho lòng trang trải khắp mười phương, như gió lộng mây ngàn trôi vạn hương. Đời tăng lữ từ khi ta dẫn bước, bỏ sâu lưng bao uế trước thiên hà, bước vân du trong khắp nơi ta bà, chúng sanh bạn của chủ đó nhà ta. Đường giải thoát dài không bao gai co, sống tiêu sao không có gì buồn lòng, sống thanh lương đâu có chi đói lạnh, sống thanh bần giàu nghèo chẳng động tâm. Bạn sẽ sống mãi muôn đời lúc chết, tấm thân này mang gió cát phù du, dẫu tan tành xương vỡ nát thịt xa, môi vẫn cười trong niềm vui giải thoát. Bạn có biết cành keo chim vẫn hót, đóa hoa tâm luôn sống vì mọi người, vững bước chân nói đức hạnh của ngài, sáng soi để dịu nghĩ tới bờ vui, vững bước chân nói đức hạnh của ngài, sáng soi để dịu nghĩ tới bờ vui, vững bước chân nói đức hạnh của ngài, sáng soi để dịu nghĩ tới bờ vui.